Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 35. Người cùi được chữa lành ở chân núi.
Kỷ niệm 40 năm. 30 tháng 5 năm 1905. Con được chịu phép thêm sức bởi tay Đức Giám mục Andrea Ferrari.
Giữa những loại hoa vô số để ướp thơm mùi đất và làm thỏa con mắt, người ta thấy xuất hiện sự quái gở kinh sợ của một người cùi phủ đầy vết thương, xông ra mùi hôi thối vì rút rìa bởi bệnh cùi. Người ta la hét, thất kinh, trở lùi lại trên sườn núi, có cả đến một số người lượm đá ném trên kẻ bất cẩn. Nhưng Giê-xu quay lại, giang tay và la:
Bình an! Hãy đứng lại nơi các con đang đứng và đừng sợ. Hãy bỏ đá xuống. Hãy thương người anh em khổ sở này. Anh ta cũng là con Thiên Chúa.
Mọi người vâng lời, bị chinh phục bởi uy thế của thầy. Người tiến bước qua những đám cỏ cao đầy hoa, cho tới còn cách người cùi vài mét. Người cùi, tới lượt ông, hiểu rằng Giê-xu bảo vệ ông, cũng tiến lại gần Giê-xu. Ông ta quỳ gối, cỏ hoa đón tiếp ông như làn nước mát thơm, các bông hoa gợn sóng như căng ra một tấm màn trên kẻ khốn nạn mà chúng che giấu. Chỉ có tiếng nói thê thảm phát ra từ đó, cho người ta biết sự hiện diện của một sinh vật khốn nạn. Ông nói:
Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể thanh tẩy con. Xin thương con.
Giê-xu trả lời:
Hãy ngửa mặt lên và nhìn thầy. Con người phải biết nhìn trời khi nó tin. Và con tin bởi vì con van xin.
Cỏ hoa nhúc nhích và mở ra. Khuôn mặt của người cùi hiện ra như cái đầu của kẻ đắm tàu lú lên khỏi mặt nước biển. Không tóc, không râu, một cái sọ hãy còn da. Giê-xu dám đặt các ngón tay người trên trán ông ta. Chỗ nhẵn, không vết thương, chỉ có một làn da vàng đóng vậy. Ở giữa hai đám soi mòn mưng mủ, mà một đám đã làm hư lớp da đầu, và đám kia đã mở ra một lỗ trên con mắt phải. Tôi không biết các lỗ hồng lớn này lan từ thái dương tới mũi, để hở xương gò má và lấp sụn ở mũi, đầy chất dơ, có còn nhãn cầu hay không? Giê-xu giữ bàn tay đẹp của người với các đầu ngón tay tựa vào đó và nói:
Thầy muốn, hãy nên sạch.
Tựa như người đó đã không bị ăn mòn bởi bệnh cùi và phủ đầy vết thương, nhưng chỉ bị bao phủ bởi những cáu ghét. Trên đó, người ta đã tưới lên một thứ thuốc rửa lỏng. Đây, bệnh cùi biến đi. Trước hết, các vết thương khép lại, làn da lại trở nên sáng, con mắt phải lại hiện ra giữa hai mí mắt đã được tái lập. Đôi môi khép lại, trên bộ răng hơi vàng, chỉ có tóc và râu chưa thấy, ngoại trừ vài chòm lông ở những chỗ da còn lành. Đám đông la lối, sững sờ, Người cùi hiểu rằng ông được chữa lành khi nghe những tiếng kêu vui mừng. Ông giơ tay ra, đôi tay từ trước vẫn giấu trong cỏ. Ông rờ lên mắt, nơi trước đó có một cái lỗ lớn. Ông rờ đầu, nơi có một vết thương lớn phù lấy sọ. Ông rờ làn da mới. Rồi ông đứng lên và nhìn vào ngực, háng. Tất cả đều lành lặn và sạch sẽ. Người đó lại sụp xuống dưới cỏ hoa, khóc vì vui mừng.
Đừng khóc, hãy đứng dậy và nghe đây. Hãy trở về sống trong sự tuân giữ các nghi thức. Và đừng nói với ai, cho tới khi hoàn thành các nghi lễ. Hãy trình diện với thầy cả sớm, hết sức có thể. Hãy dâng của lễ đã quy định bởi Môi-se và làm chứng về phép lạ đã chữa con khỏi.
Lạy Chúa, chính về thầy là đấng con phải làm chứng.
Con sẽ làm chứng bằng cách yêu giáo lý của thầy. Đi đi.
Đám đông lại tiến tới, nhưng luôn giữ khoảng cách ấn định, chúc mừng người được hưởng phép lạ. Một số người thấy cần phải cho ông ta một lộ phí. Cho cuộc hành trình của ông, họ quăng cho ông những đồng bạc. Một số khác quăng cho ông bánh hay đồ ăn khác. Có một người thấy quần áo của người cùi chỉ là miếng rẻ, không đủ che thân, liền cởi áo khoác, cuộn lại và quăng cho người cùi. Như vậy, ông ta có thể che thân cách đoan trang hơn, vì lòng bác ái cũng lây lan. Khi người ta ở trong nhóm với nhau, nên một người không cản được sự ước ao, biếu cho ông ta một đôi xăng đan, liền tháo xăng đan của ông và quăng cho người cùi.
Nhưng còn con?
Giê-xu hỏi khi người thấy ông ta làm.
Ôi, con ở rất gần đây, con có thể đi chân đất. Ông ta có một đường dài phải đi.
Nguyện Chúa chúc lành cho con và tất cả những ai đã giúp đỡ người anh em này. Còn con sẽ cầu nguyện cho họ.
Vâng, vâng, cho họ và cho thầy, để mọi người đều tin ở thầy.
Chào, hãy đi bằng an.
Người đó đi vài mét, rồi ông trở lại và hỏi.
Nhưng với các thầy cả, con có thể nói là chính thầy đã chữa cho con không?
Không, đừng nói vậy. Chỉ nói rằng, Chúa đã thương đến tôi. Đó là sự thật hoàn toàn. Đừng nói gì khác.
Mọi người bao vây lấy thầy, làm thành một vòng tròn và không chịu mở ra với bất cứ giá nào. Nhưng trong khi đó, mặt trời đã xuống. Đó là lúc bắt đầu sự nghỉ ngơi của ngày Sa-bát. Làng xóm ở xa đây, nhưng người ta không cần gì làng xóm cũng như thực phẩm, không cần gì cả. Trái lại, các tông đồ lại lo lắng điều đó và trình bày với Giê-xu. Cả các môn đệ lớn tuổi cũng lo nữa. Có những đàn bà, những trẻ con, và nếu đem được ấm áp và cỏ hoa êm đềm, thì các vì sao không phải là bánh, và các viên đá của bờ dốc không có gì ăn được cả. Chỉ có mình Giê-xu không lo chuyện đó. Mọi người, trong khi chờ đợi, họ ăn những gì còn lại, và tự như không sao cả. Giê-xu bảo các người của Ngài nhận xét.
Thật vậy, thầy nói với các con, những người đó còn ở bên trên các con. Hãy nhìn, họ ăn những gì còn lại, không một chút lo lắng nào. Thầy đã nói với họ, ai không thể tin rằng, ngày mai Thiên Chúa sẽ ban của ăn cho con cái người, thì hãy rút lui. Và họ đã ở lại. Thiên Chúa không cải chính lời của ngôi lời người, và người không làm thất vọng những kẻ cậy trông ở người.
Các tông đồ nhún vai và không lưu ý tới chuyện gì nữa. sau một hoàng hôn rực đỏ, màn đêm rơi xuống êm đềm và đẹp đẽ. Sự yên lặng của đồng quê bao trùm vạn vật. Sau dạ khúc cuối cùng của chim chóc, vài tiếng gió rì rào, rồi một vòng lượn lặng lẽ của con chim ăn đêm. Vào lúc ngôi sao đầu tiên mọc và tiếng chảo chuột đầu tiên của một con ếch. Các trẻ em đã ngủ, các người lớn nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, có người lại bên thầy để xin một sự soi sáng. Người ta cũng không ngạc nhiên khi thấy trên đường mòn giữa hai cánh đồng lúa miếng tiến đến một nhân vật, dáng bộ đáng kính, về y phục cũng như về tuổi tác của ông. Sau ông ta, có những người khác đi theo, mọi người quay nhìn ông, thì thầm chỉ cho nhau. Một sự xì xèo lan từ nhóm nọ tới nhóm kia, nhúm lên rồi lại tắt. Các nhóm ở xa nhất tiến lại gần, vì bị lôi kéo bởi sự tò mò. Người đàn ông có dáng bộ quý phái tới gặp Giê-xu. Người đang ngồi dưới một gốc cây để nghe người ta. Ông cúi đầu chào người. Giê-xu đứng dậy ngay và đáp lễ với cùng một sự kính trọng. Tất cả những người ở đó đều rất chú ý.
Con đã ở trên núi và có lẽ thầy đã nghĩ con thiếu đức tin. Bởi vì con đã ra đi để không phải ở lại với bụng đói. Nhưng con đã ra đi với lý do khác. Con muốn làm người anh em giữa các anh em, một người anh cả. Con muốn nói riêng với thầy điều con nghĩ. Thầy có thể nghe con không? Con không hận thù với thầy, dù con là một luật sĩ.
Ta hãy đi ra xa một chút.
Và họ đi tới giữa đồng lúa miếng.
Con muốn cung cấp thực phẩm cho các người hành hương, nên con đã đi xuống để ra lệnh làm bánh cho tất cả đám đông này. Thầy thấy rằng con ở trong vùng hợp pháp vì những cánh đồng này thuộc về con. Và từ đây lên tới đỉnh là con đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Con tính ngày mai lên đó với các đầy tớ, nhưng con nghe rằng thầy ở đây với đám quần chúng. Con xin thầy ban phép cho con được cung cấp thực phẩm cho họ trong ngày Sa-bát. Nếu không, con sẽ buồn vì đã bỏ nghe thầy cách vô ích.
Sẽ không bao giờ vô ích, vì Thiên Chúa, bằng ánh sáng của người, sẽ thưởng công cho con. Thầy cảm ơn con, và thầy không làm con thất vọng. Chỉ có điều, thầy nhắc con là đám quần chúng rất đông đấy.
Con đã cho đốt hết các lò, kể cả các lò để sấy thực phẩm. Con sẽ cho đủ bánh cho mọi người.
Không phải vậy, thầy muốn nói với con về số lượng bánh.
Ôi, điều đó không phiền gì cho con cả. Năm ngoái, con đã thu hoạch được rất nhiều lúa. Và năm nay, thầy coi các bông lúa đây. Hãy để con làm, đó là sự bảo đảm tốt nhất cho vụ gặt của con. Và rồi, thưa thầy, hôm nay thầy đã cho con một thứ bánh. Thầy, đúng, thầy là bánh tinh thần.
Vậy xin được như con muốn, ta hãy tới nói với các người hành hương.
Không, thầy đã nói về điều đó.
Con là luật sĩ à?
Vâng, đúng vậy.
Xin Chúa dẫn con tới nơi con tim của con đáng được.
Con hiểu thầy không nói. Thầy muốn nói với chân lý, bởi vì trong chúng con có rất nhiều sai lầm và có rất nhiều ác tâm.
Con là ai?
Một đứa con của Thiên Chúa. Xin thầy cầu cùng Chúa Cha cho con. Chào thầy.
Bình an cho con.
Giê-xu nhận nha trở lại với các người của Ngài, trong khi ông kia đi khỏi với các đầy tớ của ông.
Ai vậy? Ông ta muốn gì? Ông ta đã nói với thầy một điều khó chịu. Ông ta có các bệnh nhân.
Giê-xu bị tấn công bởi các câu hỏi.
Không là ai cả. Thầy không biết. thầy chỉ biết đó là một linh hồn tốt, và điều đó làm thầy...
Đó là Gioan, luật sĩ.
Có người trong đám đông nói.
Vậy bây giờ thầy biết, vì con đã nói. Ông chỉ muốn được làm đầy tớ của Thiên Chúa, bên cạnh các con cái người. Hãy cầu nguyện cho ông ta, vì ngày mai, tất cả chúng ta sẽ được ăn nhờ lòng tốt của ông.
Đúng là một người cung kính,
có người nói.
Đúng, tôi không biết làm sao ông ta có thể làm bạn với các luật sĩ khác.
Một người khác chú thích.
Bịt mắt lại, làm như đứa trẻ mới sinh, về sự chu đáo, về các quy lệ. Nhưng ông ta không xấu.
Người thứ ba kết thúc.
Có phải những cánh đồng này thuộc về ông ta không?
Nhiều người không phải dân địa phương hỏi.
Phải, tôi tin người quỳ là một trong các đầy tớ của ông, hay một nông dân của ông, mà ông làm ngơ cho ở trong vùng này, và tôi tin ông ta nuôi nữa.
Cuộc đàm thoại tiếp tục. Giê-xu ra khỏi đám đông và gọi nhóm 12 lại bên người. Người hỏi các ông.
Bây giờ thầy phải nói gì với sự cứng lòng tin của các con? Chúa Cha đã chẳng ban bánh cho tất cả chúng ta qua tay một người, mà giai cấp của ông thù nghịch với thầy sao? Ôi, những người kém tin. Thôi, hãy đi ngủ trong cỏ mềm. Thầy đi cầu nguyện Chúa Cha để người mở lòng cho các con và để cảm ơn người vì lòng nhân từ của người. Bình an cho các con.
Rồi người đi lên sườn núi. Ở đó, người ngồi trầm tư cầu nguyện. Khi ngước mắt lên, người thấy đoàn lũ các vì sao lấp lánh trên bầu trời. Khi nhìn xuống, người thấy đoàn lũ các người đang ngủ nằm dài trong đồng cỏ. Không có gì hơn. Nhưng quả tim người vui chừng nào, đến nỗi như nó muốn biến thành ánh sáng.
Chương 36. Tại chân núi vào ngày Sa-bát, sau các bài giảng trên núi.
Giê-xu về đêm, hơi rời xa ra bằng cách lại lên cao hơn trên núi. Khi bình minh, người ta thấy người đứng trên một sườn dốc. Phê-rô là kẻ thấy người, ông chỉ cho các bạn ông và họ cùng đi lên đó với người.
Thưa Thầy, tại sao Thầy không đến với chúng con?
Nhiều người hỏi.
Thầy cần cầu nguyện.
Nhưng Thầy cũng cần nghỉ ngơi chừng nào.
Các bạn ơi, trong đêm, một tiếng nói từ trời đến với Thầy để xin Thầy cầu nguyện cho các kẻ lành và các kẻ dữ, và cho chính Thầy nữa.
Tại sao Thầy cần? Thầy?
Cũng như mọi người khác. Sức mạnh của Thầy được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và nỗi vui được làm điều Cha Thầy muốn. Chúa Cha đã chỉ cho Thầy tên của hai người và một sự đau đớn cho Thầy. Ba điều này mà người đã nói với Thầy đòi hỏi biết bao lời cầu nguyện.
Giê-xu rất buồn. Người nhìn các kẻ thuộc về người với con mắt như van nài để xin điều gì hay để hỏi điều gì. Người tựa vào ông nọ rồi ông kia. Nơi sau cùng người tựa là Judas Iscariot. Và người ngừng ở đó. Vị tông đồ quan sát thấy và hỏi người.
Tại sao Thầy nhìn con như vậy?
Thầy không thấy con. Con mắt của Thầy nhìn xem một thứ khác.
Là cái gì?
Bản tính của người đồ đệ. Tất cả những điều tốt và xấu, một người đồ đệ có thể cho và làm cho thầy của họ. Thầy nghĩ đến môn đệ của các tiên tri và của Gioan. Thầy nghĩ đến các môn đệ riêng của thầy. Thầy cầu nguyện cho Gioan, cho các môn đệ và cho chính thầy.
Sáng nay thầy buồn và mệt. Xin thầy nói điều buồn của thầy cho những kẻ yêu thầy đi.
Giacobbe Zebede yêu cầu.
Vâng, nói đi. Và nếu có gì có thể an ủi thầy, chúng con sẽ làm.
Ông anh Giuđa nói, Phêrô nói gì với Bartolomeo và Philip, nhưng tôi không hiểu điều các ông nói. Giêsu trả lời,
vậy các con hãy cố gắng sống tốt và trung thành. Đó là điều an ủi thầy. Không có gì khác Phêrô à, con nghe chưa? Hãy để bên cạnh mọi nghi ngờ. Hãy yêu thầy và yêu nhau. Đừng để mình bị lôi kéo bởi những kẻ ghét thầy. Nhất là, hãy yêu ý muốn của Thiên Chúa.
Nếu tất cả đều đến từ ý Thiên Chúa, thì cả những sai lầm của chúng con cũng đến từ đó.
Thomas nói với điều triết gia.
Con tin vậy sao? Không phải như vậy đâu. Thiên hà đã thức giấc hầu hết rồi, và họ nhìn lên đây. Chúng ta hãy xuống và hãy thánh hóa ngày thánh này bằng lời của Thiên Chúa.
Họ đi xuống, trong khi các người ngủ đang thức dậy đông hơn. Các trẻ em vui như các chim sẻ, đã nói huyên thuyên chạy nhảy trong đồng cỏ. Chúng làm ướt quần áo bởi sương, và người ta nghe thấy vài cái bạc tai, theo sau bằng những tiếng khóc. Nhưng rồi chúng trở lại với Giê-xu, người vuốt ve chúng, người tìm lại được nụ cười. Tựa như người phản chiếu trên chính mình người cái vui thơ ngay này. Một con bé muốn nhét vào thắt lưng người một bó hoa nhỏ nó hái trong đám cỏ, vì nó nói,
quần áo đẹp hơn như vậy.
Và Giê-xu để nó làm. Các tông đồ cằn nhằn, nhưng Giê-xu nói,
hãy bằng lòng vì chúng yêu thầy. Sương trời đã lau sạch bụi trên các hoa. Tình yêu của các trẻ em lau sạch cái buồn trong tim thầy.
Họ tới giữa đám các người hành hương cùng một lúc. Giê-xu tới từ trên núi, lực sĩ Gioan tới từ nhà ông, với một toán đầy tớ mang những thúng bánh và ô liu, phô mát và một con cừu, hay con dê, con roti dành cho thầy. Họ để tất cả bên chân người và người tổ chức việc phân phát, cho mỗi người một cái bánh, một miếng phô mát và một nắm ô liu. Nhưng người cho bà mẹ đang ẵm đứa con nhỏ trong lòng một miếng thịt roti, nó cười ngay cái răng đầu tiên của nó. Người cũng làm như vậy với hai ba người cần ăn.
Nhưng thế này là để cho thầy.
Vị luật sĩ nói,
thầy sẽ ăn, đừng ngại. Còn thấy đó, sự việc nhiều người được hưởng lòng tốt của con làm cho thầy thấy nó ngon hơn.
Việc phân phát xong, mọi người ăn bánh của họ và còn chừa cho những giờ sau. Giê-xu cũng uống một tí sữa mà vị luật sĩ trao cho người, được đựng trong một cái chén quý mà ông đã đổ ra từ một cái chai, một thứ bình cổ dài mà người đầy tớ cầm.
Nhưng thầy phải làm hài lòng con bằng cách cho con cái vui được nghe thầy.
Luật sĩ Gioan nói, ông được Hamas trào cách trọng kính và còn có vẻ trọng kính hơn nữa bởi Etienne.
Thầy sẽ không từ chối con.
Giê-xu tựa vào sườn núi và bắt đầu nói,
ý muốn của Thiên Chúa đã giữ chúng ta lại nơi đây, vì đi xa hơn nữa sau khoảng đường chúng ta đã đi là vi phạm giáo điều và gây vấp phạm. Phải tránh điều đó cho tới khi giao ước mới được viết ra. Thật chính đáng để thánh hóa các ngày lễ và ca ngợi Chúa trong những nơi cầu nguyện. Nhưng tất cả mọi nơi đều có thể là nơi cầu nguyện nếu người ta biết làm cho nó ra như vậy bởi việc nâng lòng trí lên cùng Thiên Chúa. Đã là nơi cầu nguyện chiếc tàu của ông Noe khi trôi dạt trên sóng nước. đã là nơi cầu nguyện, cái bụng cá he của Jonah đã là nơi cầu nguyện đền của Pharaoh khi Giuse sống ở đó. Cũng vậy, cái lều của Helophetne cho sự trong sạch của Juditha, cái nơi thối nát mà Daniel đã sống như nô lệ đã chẳng thánh chừng nào đối với Chúa sao? Nó được thánh hóa nhờ sự thánh thiện của kẻ tôi tớ Chúa đã thánh hóa nơi này, tới mức nó xứng đáng được các lời tiên tri cao vời về Đấng Kitô và trước thời Đấng Kitô, chìa khóa của các thời hiện tại và các thời sau cùng. Với lý do mạnh hơn, nơi thánh này bởi màu sắc của nó, hương thơm của nó, sự thanh khiết của làn khí, sự sung túc của mùa màng, những hạt ngọc của sương đêm. Tất cả đều nói về Thiên Chúa là Cha và Tạo Hóa rằng, tôi tin và quý vị hãy tin vì chúng ta là những chứng tá của Thiên Chúa. Vậy nó phải là giáo đường của ngày Sa-bát này, và chúng ta đọc ở đây những trang đời đời, trên các vành hoa và các bông miến được soi sáng bởi chiếc đèn thánh là mặt trời. Thầy đã nhắc cho các con về tiên tri Daniel. Thầy đã nói, nơi này phải là giáo đường của chúng ta. Nó nhắc lại cho chúng ta bài chúc tụng vui mừng của ba thánh trẻ giữa lò lửa. Trời và nước, xương và giá, băng và tuyết, lửa và màu sắc, ánh sáng và bóng tối, sét và mây, núi và đồi, những thứ có mầm, chim cá, thú rừng, hãy chúc tụng và ca ngợi Chúa với loài người, những kẻ có con tim khiêm nhường và thánh thiện. Đó là tóm tắt thánh vịnh đã giáo huấn biết bao cho kẻ khiêm nhường và các thánh. Chúng ta có thể cầu nguyện và chúng ta có thể được nước trời ở khắp nơi. Chúng ta được nước trời khi chúng ta làm theo ý Chúa Cha. Sáng sớm hôm nay, có người đã bảo thầy nhận xét rằng, nếu tất cả đều đến từ ý muốn của Thiên Chúa, thì những sai lầm của loài người cũng là do ý Chúa. Đó là một sai lầm, và là một sai lầm rất phổ biến. Người cha có bao giờ muốn cho con mình trở thành người đáng trách không? Ông ta không thể. Nhưng chúng ta thấy, ngay cả trong gia đình chúng ta, có những đứa trẻ trở nên đáng trách, trong khi chúng có người cha công chính đã chỉ cho chúng điều tốt phải làm và điều xấu phải tránh. Và không ai có thể kết án người cha đã để cho con ông vào điều xấu. Thiên Chúa là người cha, loài người là con cái người. Thiên Chúa chỉ điều tốt cho chúng ta và nói, đó, cha đặt con trong hoàn cảnh này vì điều tốt cho con. Hoặc khi ma quỷ và các tôi tớ nó gây ra những bất hạnh cho con người, Thiên Chúa nói, đó, trong cái giờ nặng nề này, hãy hành động như vậy rồi điều ác này sẽ giúp ích cho phúc lành đời đời. Người khuyên bảo các con, nhưng người không ép buộc các con. Vậy nếu có ai khi hoàn toàn ý thức rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa, nhưng họ cứ thích làm điều ngược lại, vậy họ có thể nói là Thiên Chúa muốn vậy không? Không thể được. Các con hãy yêu thích ý muốn của Thiên Chúa, phải yêu nó hơn ý riêng của các con rất nhiều, và hãy làm theo ý Chúa, chống lại tất cả những dụ dỗ và sức mạnh của thế gian, xác thịt và ma quỷ. Dù những thứ này cũng có ý muốn của nó, nhưng thật vậy, Thầy bảo các con, khốn cho những kẻ tùng phục nó. Các con gọi Thầy là Đức Mê-si-a, là Chúa. Các con nói các con yêu Thầy, và các con hoan hô Thầy. Các con theo Thầy, và các con cho đó là tình yêu. Nhưng thật vậy, Thầy bảo các con, trong đám các con, không phải tất cả sẽ được vào nước trời. Kể cả trong đám những môn đệ lâu nhất và gần gũi Thầy nhất, cũng có những kẻ sẽ không được vào, vì có nhiều người chỉ làm theo ý họ, hoặc ý của xác thịt, thế gian, ma quỷ, chứ không làm theo ý Cha Thầy. Không phải những kẻ nói lạy Chúa là những kẻ sẽ được vào nước trời, nhưng là những kẻ làm theo ý muốn của Cha Thầy, chỉ những kẻ đó mới được vào nước trời. Sẽ có một ngày mà Thầy, người đang nói với các con đây, sau khi đã là mục tử, Thầy sẽ là thẩm phán. Chớ gì dáng vẻ hiện tại của Thầy không phỉnh gạt các con. Ngày nay cây gậy của Thầy tụ tập tất cả những linh hồn tản mát, và nói êm đềm để mời gọi các con tới đồng cỏ của chân lý. Rồi cây gậy sẽ nhường chỗ cho vương trượng của vua phán xét, và quyền năng của thầy sẽ rất khác xa, không phải với sự êm dịu, nhưng với sự công thẳng không lay chuyển. Lúc đó thầy sẽ phân rẽ những con chiên được nuôi dưỡng bằng chân lý, với những thứ đã pha trộn chân lý với sai lầm, hoặc chỉ nuôi mình bằng những sai lầm. Có một lần thứ nhất, rồi sẽ có một lần nữa, thầy đóng vai trò này, khốn cho những kẻ không được thanh tẩy trong khoảng giữa lần xuất hiện thứ nhất và lần xuất hiện thứ hai của đấng thẩm phán. Nó sẽ không thể thanh tẩy mình cho khỏi chất độc nữa. Loại người thứ ba sẽ không tự thanh tẩy, không một đau khổ nào có thể thanh tẩy chúng. Chúng chỉ muốn sự sai lầm và ở lì trong sai lầm. Nhưng khi ấy, trong giữa đám họ, sẽ có những kẻ vừa rên rỉ vừa nói rằng, nhưng thế nào lạy Chúa, chúng con đã chẳng nói tiên tri nhân danh Ngài để xua đuổi ma quỷ, và nhân danh Ngài để làm những điều kỳ lạ sao? Và Thầy lúc đó một cách rõ ràng, Thầy sẽ nói với họ, phải các ngươi đã dám mặc lấy danh ta để hiện ra không đúng như các ngươi là. Các ngươi tôn thờ Satan, nhưng các ngươi làm ra như vẻ là một đời sống trong Giê-xu. Những hoa trái của các công việc của các ngươi kết án các ngươi. Các kẻ các ngươi đã cứu ở đâu? Các lời tiên tri của các ngươi nó đã hoàn thành ở đâu? Phép trừ tà của các ngươi nó đã dùng vào việc gì? Các điều kỳ lạ của các ngươi, chúng có những đồng lõa nào? Ôi kẻ thù của ta quả là mạnh, nhưng nó không hơn ta, nó đã giúp các ngươi để nó được con mồi to hơn, để công việc của các ngươi nới rộng vòng đai các kẻ rơi vào tà thuyết. Phải, các ngươi đã làm những điều kỳ lạ, bề ngoài còn có vẻ lớn hơn những việc của các tôi tớ thật của Thiên Chúa. Họ không phải là những kẻ đạo đức giả, làm sừng sốt đám đông, nhưng khiêm nhường và vâng lời, tới mức làm các thiên thần ngạc nhiên. Họ, các tôi tớ thực của ta, do sự hy sinh của họ, không tạo ra những ma quái, nhưng xua đuổi nó ra khỏi các con tim. Họ, những tôi tớ thực của ta, không được kính nể bởi loài người, mà họ chỉ Thiên Chúa cho. Họ chỉ biết làm theo ý Chúa Cha và dẫn dắt người khác làm, giống như làn sóng đẩy làn sóng ở phía trước nó và lôi kéo các làn sóng ở sau nó. Họ không nhảy lên ngồi trên ngai và nói, hãy nhìn đây. Họ, các tôi tớ thật của ta, làm điều ta bảo. Họ chỉ nghĩ đến làm điều ta dạy, và công việc của họ được mang ấn bình an khôn tả của ta, sự êm đềm và trật tự của ta. Đó, tại sao ta có thể nói với các ngươi, như vậy mới là tôi tớ ta. Còn các ngươi, ta không biết các ngươi. Hãy đi ra xa ta, tất cả các ngươi, các người thợ bất chính. Khi đó chính như vậy là điều Thầy sẽ nói với các con, và đó sẽ là những lời kinh khủng. Hãy tìm cách để đừng phải đáng nghe những lời đó, và hãy đến bằng con đường chắc chắn của vâng phục, dù nó có nặng nề, vào trong vinh quang của nước trời. Bây giờ các con hãy vui hưởng sự nghỉ ngơi của ngày Sa-bát, trong khi ca tụng Thiên Chúa hết lòng, bằng an cho các con.
Giê-xu chúc lành cho đám đông, trước khi họ phân tán, đi tìm bóng mát, và nói chuyện nhóm nọ nhóm kia, nhận xét về những điều đã nghe. Các tông đồ và luật sĩ Gioan ở lại bên Giê-xu. Họ không nói, nhưng suy nghĩ sâu xa, trong khi quan sát mọi cử chỉ của Giê-xu. Loạt bài giảng trên núi kết thúc.
Con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trong chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều hiu. Cho con mê say tình ai, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòi, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai vàng, đem thân dãi dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu. Thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòi, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Xưng tình yêu xưa bao anh linh liều mình, chịu nỗi cực hình vì yêu Chúa. Con còn vẫn vương chi nhiều, vẫn hững hờ chưa đáp xưng tình yêu. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ. Trong tình mến yêu vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ ơ. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòi, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòi, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.
thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.